làm sao để người ta giảm lại chứ. Mà nói chúng ta giảm thì nó không già lắm. Hồi đó mỗi lần giảm thì nó không già đó, là không có dám giảm. Bây giờ thì nó già hơn đó. Người ta như mình nói nó sẽ chậm hơn chút. Thì bây giờ chúng ta đọc tiếp thì nghe về công thức hai lời ý nữ. Đây là cái phần quan trọng mà chúng ta thường nhảy phải lưu ý nè. Tức là cái phần tử nữ nè. Ý nữ đây là gì? Ý nữ tức là không phải lời nói ý lại, mà lời nói này gọi là lời nói theo dệt. Đó. Mà cái chỗ theo dệt này á, tức là từ một con hũ mà nó thành con bò á. Là ví dụ biết là cái chuyện này trong trần gian nó xảy ra hàng ngày, xảy ra rất là dư lớn. Cho nên Đức Phật nói thôi, các bà kinh mà lần chúng tôi nói cho quý vị nghe á, tức là cái người mà hộ trì tâm tính là sao? Hộ trì tâm tính không phải là cái Phật tử phải tu, phải nghĩa là làm một người Phật tử phải vô chùa phải cúng dường mới gọi là hộ trì chân lý. Mà người hộ trì chân lý chính là người đó hộ trì sự thật. Là cái quý vị tuyên bố một điều gì đó là điều đó phải là sự thật, và quý vị không bác bỏ sự thật của người khác, không nói rằng tôi nói lời đây là sự thật còn tất cả đều là sai, tôi nói là đúng mọi người nói là sai, thì người nào giữ được cái thì đó là hộ trì chân lý. Rõ ràng trong kinh Nam Tông Nikaya đó, quý vị đọc lại cái bài kinh gọi là Canh Kinh đó, thì quý vị thấy rằng cái Phật định nghĩa đó mình nghe rất là rõ. Khi mà một cái Bà La Môn hỏi Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là hộ trì chân lý, Đức Phật trả lời rất rõ ràng. Hộ trì chân lý là một người nói lên lòng tin của mình nhưng mà không bài bác kẻ khác, không cho rằng cái xung quanh đều là sai lầm, người đó là hộ trì chân lý. Tức là chúng ta thấy như vậy, chúng ta nói như vậy, chúng ta biết như vậy, chúng ta hiểu như vậy, tin như vậy mà chúng ta không nói khác hơn. Tức là đây chúng ta không nói theo dệt là không nói thương. Lại nữa, Long Vương nếu ca lề nữ nữ thành tựu được ba món quyết định, những gì là ba? Quyết định được người lý yêu thích. Hai, quyết định có thể dùng trí như thật, đáp rất là hỏi. Ba, quyết định có quay đức tối thắng, đối với nhân thiên không hư vọng. Ấy là ba món quyết định nếu đem hồn những người đạo vô thượng cái tận cái giác sau khi thành Phật được Như Lai thọ ký chẳng có luôn đâu. Đây là cái thứ ba mà chúng tôi nhắc lại với người biết đó, là sau khi chúng ta được phần công đức của hai phần trước đó, và cái bài này đó là bài cuối cùng để kết thúc về cái niệm của mình đó. Và để nhắc lại cho các phần tử nữa là khi mà ở trong cuộc sống cộng đồng của chúng ta nó có những cái vấn đề phức tạp xảy ra, mà ở trong bài chung Đức Phật có nói rằng con người ở đời thường thường bất bình với nhau là do có cỏ sót xen vào. Hai người đang ở với nhau vui vẻ, hai người đang là bạn bè đồng đội với nhau, không có người mà khổ đau cả, nhưng mà một kẻ khác thứ ba xen vào nói một lời nói, làm một cử chỉ, thể hiện một hành động là cuộc sống trở thành bất ổn. Cho nên Đức Phật ngày xưa đó thì Đức Phật có dạy cho chư tỳ kheo đó là khi mà chư tỳ kheo đó không có nên hội họp ngồi chơi mà nói chuyện lý luận. Nếu mà có hội họp đó, nếu có nói thì chỉ nói những lời chánh pháp, và nếu có im lặng thì im lặng như chánh pháp. Chứ vậy đây hai cái nó khác nhau không? Chứ người khi mình nói im lặng là tốt, nhưng mà im lặng không đầy nữa là ngồi trừ lúc đó ngồi gặp ông nọ ngồi hai người nhau im lặng là đúng không, người này không yêu người kia thì im lặng nó không phải là chánh pháp. Chứ vậy đó nữa, tên xuống hội gì khác đừng gọi là hòa hợp tăng á, là hòa hợp từ thân lẫn tâm. Tức là quý vị tăng mà ngồi với nhau á là thân là họ vui vẻ nhau, là tâm họ quan hỷ nhau, không có gì đâu. Nhưng mà ngồi mình là ngồi mạnh ông ngồi mình tung ngồi ông ngồi bụng vô đây là tôi tựa, thì cái ngồi im lặng này không phải là im lặng như chánh pháp. Như vậy nói vậy, cho nên nói năng là như chánh pháp, nhưng mà im lặng cũng phải như chánh pháp. Có người họ nói lại là im lặng như thiền sư, tức là một thiền sư im lặng là đạo, chứ không phải im lặng là chuẩn bị là bùng đổ, không phải im lặng là chiến tranh lạnh. Giống như phụ nữ là im lặng là để bụng, im lặng không phải không nói ra làm sao để bụng đó. Bây giờ tôi thiếu con nữ tôi nói thì được, nhưng mà đợi người khác tôi lại đại thường thì đó im lặng nó nguy hiểm lắm. Yêu lặng đó tức là một nồi pháo ngâm chờ đợi nổ, thì cái đó trong giáo lý không có, không có dạy chúng ta đó. Ở đây á, rõ ràng là khi mà các Phật tử thành tựu được ba cái món á, mà không thông dịch á, thì mình được người thích tí yêu thích á, là cái người mà không có ý nữ á, là người đó rất là cởi mở. Cởi mở tức là mình nói thật với lòng của mình. Khi mình có một việc gì á, mình đi trình bày với người khác, và mình nói với người xung quanh á, là mình đem thật cái tâm của mình nói. Mình không có thêm dệt, không có thêm nó đốt để người ta tin chắc rằng cái lời nói mình là lời chân chánh. Và cái lời chân chánh này á, làm cái người tí á, họ yêu thích mình, bởi vì họ biết mình là cái người thật lòng thật dạ, chứ mình nói người đó vẫn dùng nữa. Nhưng mà đồng thời chúng tôi cũng lưu ý là những chuyện cái chừng ở thế gian mà chúng ta đang sống á, mình phải có người đời người ta dùng cái kiểu người có tướng á, nó khác với người làm thương. Người có tí là biết lúc nào nó nói và lúc nào không nên nói.
cho nên nhiều khi đó các Phật tử mình nghĩ mình nói thật, mình chân chánh với lòng mình đem mình kể cho người ta, mình nói ra, nhưng mà mình nói lỗi lầm mình hại mình. Quý vị thấy rõ cái đó, ở đời nó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm như thế nào? Bởi vì thế gian này nó gọi là thế gian vì nó không phải là tịnh độ, vì thế gian tức là nó bất tên, nó phải việc gian phá, và trong kinh Nam Tông nó còn gọi là dấu gian hay là lời người. Chỉ nói một câu một thôi, dấu gian hay là lời người. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái Bà La Môn á, tức là một cái người Phật tử là sơ tha, không là một cái người huấn luyện voi rất là giỏi, và cái người huấn luyện voi lại có thể điều khiển một con voi dữ á, đi từ một cái thành phố này đến một cái thành phố khác. Và khi mà ông ta điều khiển con voi đó là nó đi một mạch, nó không có thay đổi chứ. Nhưng mà ông ta than phiền là những người mà xung quanh của ông ta, tức là những người hầu cận, những người anh em của ông ta, hoặc những người theo tôn tớ của ông ta, thì rất khó là điều phục. Hỏi tại sao khó? Bởi vì nó nói vậy mà nó không làm được. Quý vị nói vậy, người ta là người nói vậy mà không làm vậy, nói một đường làm một nẻo, nói đường này mà làm đường kia đó. Mà giống bây giờ mình ngôn ngữ Việt Nam mình nói là tâm bị ốc thì học bị đạo, bên này dày bên kia dày, tới lần này kia của mình kia kê, nói mà giữa hai cái người ta mâu thuẫn lẫn nhau, làm cho người ta bị mâu thuẫn lẫn nhau. Mâu thuẫn nó nghĩa là một cái người thì đi đoán cái mâu, đoán cái mâu thì tố bằng cái mâu này là nó bé năm cái gì cũng thuẫn, nhưng mà đồng thời đưa lên một cái thuẫn nữa là tám một cái thuẫn. Cái thuẫn này là không có gì đâm nhuyễn được hết. Có một ông à, không cách người ta nói được đó. Cái lần này tôi có một người gọi là chỉ mâu thuẫn được dịch ra từ nữa đó. Cái là ông tôi ngồi ông đánh hai cái, khi mà ông đưa cái mâu thuẫn, cái mâu này là một cái loại nó bé tinh khí thì nó tâm dội gì cũng đủ hết. Thì đồng thời một lát ông bán một cái thuẫn, cái thuẫn là cái mà để che tinh khí, không phải là cái gì nữa, bền chắc là không có gì đâm lẫn lắm. Thì người ta kết hai cái đó được gọi là mâu thuẫn, tức là giữa mình và mình nó phản diện lại lẫn nhau. Đó, ở đây muốn nói là khi các Phật tử không có bị cái lời ỷ nữ á, là chúng ta được người trí khen ngợi. Và quý vị cũng nói rằng khi mà người trí khen ngợi á, là người trí phải biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói. Cái điểm này điểm quan trọng Phật tử lưu ý là mình có thật lòng. Ví dụ là mình có thật lòng, mình thấy một người Phật tử vô họ có phạm một cái lỗi gì đó, họ có một cái điều xấu gì đó, mình thật lòng chân chánh, mình muốn đem tới mình nói họ nghe, mình khuyên răn họ. Mà mình cứ tôi là trung thực, là tôi nói là không có gì mà nghi kỵ, tôi nói cái gì mà xấu xa, tôi nói chuyện cái chuyện gì đó, nhưng mà mình nói vậy người ta có thể đau khổ, và mình nói người ta có thể thù hận mình. Người chỉ là người thấy là người này chưa nói được á thì đợi gì khác hoặc đợi người khác nói. Người chỉ là người như vậy, và nếu mà người chỉ là người thấy một chuyện này nói được mà mình không nói để cho nó sai lầm hơn á, thì tội gì người ta, mình phải cố gắng nói, thì người chỉ biết lúc đó nên nói, lúc đó mình nói. Chứ nếu mà mình cứ nói là người trí á, hoặc là mình nói rằng tôi thẳng thắn, tức là tôi không có ỷ nữ, tôi không có thôi giật, có làm sao tôi nói vậy, thì khi mà mình có làm sao nói vậy đó, coi chừng mình hại người khác. À, ví dụ giờ mình thấy một cái việc này trong cái gì nó đang xảy ra trong này, à khi mà nó đang xảy ra một cái việc này nó bất bình thường, thì cái người trí là người thế nào? Nếu người sở thì nào cũng đi chỗ khác á, quý vị thấy rằng nếu mình nói cái này nó có lợi không? Nó không có lợi trong này, nó không có lợi cho mình, mà nó không lợi những người mình đang nói, thì người trí không có nói. Cái người nói chuyện nghe qua cái đây nó còn có tính chất vậy đó. Còn cái người mà mình nghĩ rằng à, cái chuyện đó tôi nói thật mà, tôi vô chùa hay là tôi đến đó tôi thấy chuyện nó xảy ra vậy, tôi thấy cái bà đó bà lấy chuyện đó, thì nữa là tôi nói vậy chứ tôi không có xấu xa. Thì như vậy không phải là mình không có ý nghĩ, không thay đổi, không phải là một người trí, những người nói vậy. Cho nên bởi tôi chúng ta kể người nghe kinh nghiệm như thế này. Khi chúng tôi được về một cái tỉnh xá đó, thì nó có một cái niệm biết là khi mình làm chủ trì đó là giống như là bá ban dạng sự đó, người ta gọi là cũng giống như là làm dâu thiên hạ, có nhiều chuyện lắm, khen cũng có, chê cũng có, thương cũng có, ghét cũng có, đủ loại đâu. Và hãy chủ trì á thì giống như cái tiếng chủ trì thì giữ chùa cũng được, nhưng mà chủ trì ở đây đó, tức là nó còn tính chất là nội ngoại bảo vệ tam bảo và bảo vệ phẩm chất của tôn giáo, thì cái chủ trì nó quan trọng lắm. Cho nên khi mà chúng tôi lãnh một cái bất tử sao chủ trì chúng tôi có những cái chi tư sâu sắc mà mình cũng chịu đựng. Mà quý vị biết là ở trong chùa nó cái điều chuyện xảy ra một cái rất nhẹ nhàng mà cũng nổ lẫn thôi. Là ví dụ như có lúc chúng tôi ở một cái chùa, ở một chùa nào thì có một số Phật tử họ phát tâm rồi đi nấu ăn cho chùa mỗi ngày. Nhưng mà có một người nấu ăn xong rồi thì nó có một cái là mỗi ngày về lại như là chút lấy một cọp cũng bác. Nhưng mà nó có cái chuyện nói vậy, tức là nấu ăn cũng quả, nhưng mà buổi chiều á thì tại sao mà bây giờ chúng tôi này cái tâm nó rộng rãi lắm. Nghĩa là thường thường chúng tôi tụ trì chùa này là tự do thì cái điều mà cuộc sống cái ăn uống, là vì chúng tôi thường ở Phật tử cũng cúng dường rất là đầy đủ, cho nên cái chuyện ăn uống không có quản lý, không có sắp xếp. Mà quá lạ là chúng ta ở một ngọt hoặc là những gì quan trọng nó cứ hao quá luôn, cái hao mức độ là phải báo động. Thì bây giờ có một vị kế cận nó cũng là bị tăng ở dưới chúng tôi đó, thì họ có ý kiến là mình là khi mà họ nghiên cứu ra họ phát hiện rằng nó có chỗ gì, cái vùng đỏ đường của nó đó, thì họ báo cáo chúng tôi và họ yêu cầu rằng là phải nữa là trực tiếp. Thì khi mà buổi chiều á, cái người đó nấu cơm xong và nấu ăn xong á, mà họ đi ra thì trực tiếp nữa là xét rõ. Thì chúng tôi nghe xong tôi lắc đầu. Chứ là tôi cách nghĩ mình không cách làm gì chuyện đó đâu. Nhưng mà cái vị đó họ rất là thẳng thắn cho nên họ nói, nghĩa là thầy phải làm như vậy cũng được. Nếu không thầy không làm thì thầy dung dưỡng. Nếu thầy dung dưỡng thì mọi người khác không biết được cái xấu đó nó đây đi. Thì cái nghĩa là cái phương diện nó rất là khó xử. Bởi vì nếu mà mình không làm thì người đó họ không biết cái lỗi của họ. Thấy không? Rồi họ cứ để vậy hoài rồi người khác tin tưởng họ rồi bị mất nát đồ đạc trong chùa thì nó rất là rộng rãi. Thì nhiều khi là Phật tử ở chung nhau cũng hội cũng mất đồ không biết ai lấy hết thì chuyện nó cũng khó. Bây giờ tôi có câu mà kêu mà đứng khác người đó rồi tôi rất là tế nhị gì đó. Cho nên kêu mà hội đó cái xong là tự nhiên mình nghe cái mặt mình nó cũng khác rồi. Thấy không? Thú hồi gì mà kêu như là tôi cho tôi ra cái rõ rồi tự nhiên mình không có dám nói chuyện đó. Nếu mà nói một lần thì đi lên không trở lại đâu. Thấy không? Thành ra mình không dám. Thì chúng tôi nói chuyện nó từ từ. Để từ từ. Hỏi để từ từ làm sao? Thì có những lần chúng tôi cũng hội hoặc những lần chúng tôi mà nói chuyện chung thì chúng tôi chỉ nói rằng là nói những cái quan trọng về giáo lý và nói những cái mà người Phật tử phải làm, những cái phước mình nên tạo và cái trình những cái tội mình phải phát phải, và chúng tôi cố gắng là thể hiện tính cách thế nào mà người đó tự thấy rằng mình đang bị tức là ở đây chỉ đang bị, ở đây là những người không phải một cái thái độ nó rõ ràng nhưng mà tự nhiên mình cảm thấy bị mất niềm tin để họ mới họ chấn chỉnh được hai cái tội họ là phải biết cái người. Thì thật sự thời gian lâu thì họ rút lui luôn. Và chúng tôi từ đó giờ chúng tôi không có nói một tiếng nào hết. Và chúng tôi gặp bình thường mặc dù nghe trong lòng mình đã có một cái gì đó rất nhanh, tức là một cái gì đó ái ngại nhưng mà không dám nói. Và cái thời gian mà chúng tôi làm chùa thì nó tốt lắm. Ví dụ lúc nấu ăn ngày sáng đêm tối mình vô được cũng cực nhọc lắm. Nhưng mà cái gì nó xảy ra chuyện kia thì mình cũng nói trước được. Thì ở đây cái là chữ tế nhẹ của tâm lý nó mang tính chất là mình trí là khi mình sử dụng một cái ngôn ngữ và một lời nói mình phải coi chừng. Vì khi mà chúng tôi tuyên bố thẳng và làm một việc gì thẳng vậy thì khi mà người nào họ phiền não hoặc khổ đau thì chưa hẳn là đã yên ổn đó, họ có thể về nhà họ có thể nói xấu lung tung chuyện mà có thể có và không có. Nói như vậy đó, họ ở đây bây giờ họ ra ngoài họ nói đủ chuyện thì làm sao mà mình có thể mà giữ được. Và cái nói của họ nó tác dụng và không tác dụng, trước nhất là mình phải chịu nghe một cái điều kiện, trước đó là mình phải bị cứng cái đó là rồi nó có hay sao là từ từ ta hiểu sao. Thành ra tốt cái này là cái người có trí là người nâng cho nó đừng xảy ra cái việc gì mà có tổn hại cho mình và người khác. Tức là mình không tổn hại ngay cái tâm lý mình nâng cấp người ta. Đó, và đồng thời chính bản tâm mình cũng không cảm thấy đau khổ. Mà cái chuyện đó nó rất khó của mình. Để đây là chúng tôi đã làm nói về kinh nghiệm của mình. Cũng như là chúng tôi kể lại với người khác một cái chuyện nữa mà nó được về tâm lý mà nó quan trọng của này là người có trí, tức là chúng ta phải có biết phân biệt lúc mình sử dụng ngôn ngữ của mình. Thì chúng tôi cũng tụ ở một anh bạn mà tánh cũng thẳng thắn lắm. Thì thường thì cái chùa cho mấy cái nhỏ nó vô nó uống nước mà để luôn nước tế cái chỗ mình đổ cơm á. Thì có bữa mình đang ăn cơm á, mình đang ngồi ăn cơm, mình đang ngồi đổ ngọ, thì mấy cái bé nó vô uống nước mà nó chịu không thầm thì nó nói được vậy đó. Nhưng mà những cái đứa nó uống xong rồi cái nó đứng nó tỉ vô mình chắc nó luôn. Mà mình nghe chứ, mình nghe. Nhưng mà bây giờ đó là nếu mà mình đó đầu ra mình la mình nói liền tự nhiên mình không sợ. Thì mình còn ráng ngồi không có nói hết. Mình đợi một lát nữa rồi nó tôi cũng kể lại cho mình tự bạn. Trời ơi, ông tự nó trời ơi, tóc nó gấm nó là đủ cái việc rồi, tóc nó đủ ra cho nó uống nước mà mình nói. Bởi vì cái bản chất của mình đó là không thể trực diện trên một vấn đề mang tính chất có nghĩa là có tội, mà phải có thời gian. Tức là hôm sau khi mà đến rồi chúng tôi nói một đó là chúng tôi dời cái nước ra ngoài, hai nữa là mấy đứa con ngủ nước là tuyệt tối không có vô được cá, có cái lưu để sẵn rồi nữa là thì chuyện khó sắp ra đổi mỗi ngày nó uống hết thôi chứ không có vô trong chùa đứng rồi nhiều khi đứng uống rồi tự nó không biết thế nào nhưng mà không có nói rõ được người đó. Bởi vì mình nói ra mình gần tới cái mặt nó không thì mình cũng đánh lượng rồi đó. Thì quý vị biết rằng cái mà khi mà chúng ta cần nói nó cũng quan trọng cái này, nên nói lúc nào và không nên nói lúc nào. Ở đây chỉ nghĩ nữ nó có tính chất của nó, tức là bên tâm của nó và mình phải nghĩ cái điều của mình đó, chứ không phải mình nói thật lại. Và cái thứ hai những điểm đầu quyết định có thể dùng trí như Phật để đó cái lời nói là khi chính do chỗ tế nhị đó, do cái chỗ mà chúng ta tinh tế được từ cái trí tuệ rồi đó, thì khi mà một gặp người hỏi và đáp á, tức là một người đối diện của chúng ta đó, giải quyết đề á, thì cái người là sống đến tâm lý đó có thể tế nhị giải quyết được cái vấn đề mà không bị trở ngại. Người trí là người nữa, người trí là khi họ hỏi mình á, nếu cần trả lời không cần á thì nó sẽ không trả lời, thì lúc đó là gọi là người trí. Và cái lời của chúng ta là lúc nào cần á thì chúng ta có thể nói thêm, mà lúc nào không cần là không thể nói thêm. Cũng giống như là trong chuyện kể là rồi, có một vị tỳ kheo mà đang ngồi thiền định ở bên một cái bờ suối, đang ngồi thiền định trên bờ suối á, thì có một cái người thợ săn á khi đang ngồi có một con nai nó chạy ngang qua, chạy vô trong cái khu vực tốt và nó chạy qua, thì bây giờ một người thợ săn tay nắm trung tâm chạy tới hỏi thầy thì thế này, ngài có thấy một con nai tôi mới vừa bắn bị thương chạy ngang qua không? Nếu bị tỳ kheo trả lời rằng tôi không thấy con nai, tức là bị tỳ kheo phạm với ngôn ngữ. Nếu thầy tỳ kheo mà nói rằng tôi thấy con nai chạy hướng này, tức là thầy thì thơ đã cố tình gián tiếp cho sự phát hại của người thợ săn. Bây giờ người nghe nó làm thế nào? Thì